Xin chào các bạn, mình là Bình, anh nông dân mê nói, thích chạy bộ, luôn yêu đời, và tất nhiên là vẫn còn độc thân. Ở tập podcast số 44 tuần này sẽ là một bài tâm sự của mình mang tên Làm nông mà, thấy ba mẹ ở nhà là thấy vui. Không biết khi đọc tiêu đề thì mọi người sẽ hiểu theo hướng nào nữa. Nó chỉ đơn giản là bỗng dưng một buổi sáng đẹp trời, ba mẹ mình bảo là hôm nay ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ cần vậy thôi là mình đã thấy vui trong lòng rồi. Vì ba mẹ mình á đi làm miết thôi. Giết rồi mình thấy cái việc ba mẹ mình ở nhà nó trở thành một điều gì đó rất là xa xỉ. Và tập podcast này được thu trong khoảng thời gian nhà mình đang thu hoạch cà phê, thời điểm bận bịu nhất trong năm và cũng là thời điểm hoa dã quỳ nở đẹp nhất tại Gia Lai. Chắc mọi người ai cũng thấu hiểu được á là không nghề nào là sung sướng cả, trong đó có cả nghề làm nông, một cụm từ mà quá đỗi quen thuộc với mình từ bé cho đến tận cả bây giờ. Hồi đi học ý, mỗi lần mà điền vào phần nghề nghiệp của ba mẹ là gì thì mình điền là làm nông. Hồi ấy ấy thì mình không suy nghĩ gì nhiều về nghề nghiệp của ba mẹ đâu, cũng chẳng ghen tị gì với ai cả, vì gần như cả lớp mình á, ba mẹ chúng nó cũng đều làm nông hết. Và từ ấy cho đến tận cả bây giờ thì mình luôn tự hào hai chữ làm nông, vì chính nghề nghiệp ấy đã nuôi mình này và em gái của mình trưởng thành cho đến tận ngày hôm nay. À, làm nông chính là làm nông nghiệp ấy mọi người. Một nghề mà có lực lượng đông đảo nhất, bởi vốn dĩ đất nước Việt Nam mình là đất nước nông nghiệp mà. Và mình, Thái Bình, thì đang nằm trong lực lượng đông đảo ấy. Vậy mà có lúc ấy, mình đã giấu nhẹm cái nghề nghiệp của mình đi và không công khai với quá nhiều người. Vì bạn bè mình này, mọi người xung quanh mình này đều làm những nghề nghiệp khá là sang xịn mịn, mặc quần áo sạch đẹp này, ngồi văn phòng đồ, được đi đây đó khắp nơi nữa. Còn mình á thì mỗi lần ra trang trại làm việc là người dơ hòm luôn. Cái nắng cái gió nó tạt vào các bản mặt đẹp trai của mình. Vậy nên lúc mệt quá thì lại chỉ ước được làm việc ở trong phòng điều hòa. Xong qua thời gian mình đi học rồi mình trải nghiệm đi làm, thì mình dần nhận ra nghề làm nông là một nghề cao quý. Siêu cao quý là đằng khác nữa. Một nghề mà nó cũng thú vị như bao nghề khác. Thú vị như thế nào thì mình sẽ kể thêm ở nhiều tập podcast khác nhé. Từ đó thì mình tự tin hơn, dám đăng hình ảnh nghề nghiệp của mình, câu chuyện của mình lên trên mạng xã hội. Và mình thấy khi mình tự tin nhất là lúc mình đẹp nhất. Có phải vậy không ta? Quay lại câu chuyện của ba mẹ mình, thì ba mẹ mình thì đều làm nông từ bé. Trong đó mẹ mình thì lại chịu nhiều sóng gió lúc nhỏ nhất, bởi nhà thì có nhiều anh chị em. Lúc bé, mỗi lần mà nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, trải nghiệm mà nhặt từng quả chè ra đi bán kiếm tiền, vác từng bó lúa một, là anh em mình lại chảy nước mắt. Từ đó mình đã biết rằng làm nông thì khổ lắm, nhưng mà mình vẫn quyết định đi học nông nghiệp, đơn giản là vì mình muốn giúp đỡ ba mẹ mình sau này. Nếu ở thời điểm hiện tại có ai hỏi mình là có hối hận không, thì mình sẽ mạnh dạn trả lời là không. Chỉ là mỗi lần đi làm cực quá thì mình lại thấp thoáng có ý định là bỏ nghề trong vòng vài giây. Mình nhấn mạnh là vài giây thôi nhé. Tại đi làm cực thật đấy mọi người. Mình đi làm ở công ty thì còn có cuối tuần, chứ ba mẹ mình thì chả biết cuối tuần là gì cả. Bảo ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi, thì xong lại được nhận câu trả lời là ba mẹ nghỉ thì ai làm. Dồn việc lại nhiều, làm lại càng khổ hơn. Khoe với mọi người, nhà mình thì cũng có ít vườn thôi, nhưng mà ba mẹ mình làm việc chuyên nghiệp lắm, có kế hoạch này, deadline rõ ràng. Đúng là ba mẹ của Thái Bình có khác. Nhưng mà bị cái là khi nào cũng làm vượt giờ này, overtime quá đà. Ví dụ như là mỗi đợt thu hoạch đọt chế là ba mẹ đi làm từ sáng sớm tinh mơ luôn, hái xuyên trưa, mặc trời nắng mưa vậy đó. Nhiều lúc có không kịp chuẩn bị cơm á, là mình phải mua rồi mang ra cứu trợ. Các bạn cũng biết làm nông truyền thống đa số là lấy công làm lời mà. Giá nông sản lên cao, mưa thuận gió hòa thì lời nhiều, lỡ như mất giá, rủi ro do mưa bão dịch bệnh thì lời ít, lắm lúc thì lại lỗ, nên người nông dân hạn chế thuê công ngoài lắm. Làm nông mà để giàu thì hiếm, mọi người thường hay bảo là phải gặp thời, mà đúng như vậy nha. Rồi làm nông thì phụ thuộc nhiều vào thời tiết nữa, nắng quá hoặc là mưa quá là đủ run tay run chân rồi. Nhà mình thì hay có cái nghịch cảnh như thế này, mỗi lần mà mang đi bón phân cho cây ấy, là mỗi lần ba mẹ mình cãi nhau, vì bón phân là phải canh mưa ấy, bón phân xong mà mưa thì gia đình hạnh phúc, cười nói vui vẻ. Mà bón xong mà trời hổng mưa, nắng á, là y chang rằng luôn. Đổ lỗi cho nhau. Tại ông ấy, tại bà ấy. Vì mỗi lần bón phân là mỗi lần tốn tiền nhiều lắm. Bón mà cây hổng được ăn á, là phải bón bù lại. Nhiều lúc ba mẹ mình cũng tự an ủi bản thân là làm nông như vậy không giàu cũng không sao, đủ ăn là được. Ba mẹ giàu ở con cái, nuôi được hai đứa con trưởng thành ngoan ngoãn như vậy là ba mẹ đã vui rồi, cần gì nhiều chứ. Thật ra thì mình cũng biết là ba mẹ mình nhiều lúc cũng buồn, cứ làm quần quật cả ngày, tối đến mệt rồi lại lên giường ngủ sớm, rồi lại tiếp tục một ngày đi làm mới. Tự dưng mình lại nhớ đến câu chuyện này. Khoảng ấy mình đang là sinh viên đi học xa nhà, có em gái với lại ba mẹ ở nhà thôi. Có một hôm không biết ba mình đi làm kiểu gì mà bị dập tay. Về đến nhà, tay đau, người thì dơ, mà vẫn cầm trong tay một cái gì đó bằng nhựa. Giờ mình không nhớ chính xác cái vật đó là gì, nhưng mà người ta đánh rơi ngoài đường ấy, rồi mang về đưa cho em gái của mình. Xong thấy vậy, em gái mình mếu máo nhắn tin kể. Trời ơi, mọi người biết sao không? Lúc ấy nghe kể xong thì mình đã bật khóc. Mình thấy thương ba mẹ ở nhà mình vô cùng, cộng thêm cảm giác xa nhà nữa. Vậy nên thấu hiểu được tấm lòng của ba mẹ ấy, mình cố gắng đi làm việc thật nhiều để bù đắp lại cho ba mẹ. Thật ra thì làm nông nghiệp như mình thì cũng không giàu có gì cả, nhưng mà mình luôn tự tin tích tiểu sẽ thành đại. Mình từ một đứa không ai biết tới đến một gương mặt mà nhiều năng lượng, được nhiều người yêu mến. Khó vậy mà mình còn làm được thì ba cái kiếm tiền có là gì đâu. Hi hi. Giờ mình chỉ muốn đưa ba mẹ được đi chơi ở nhiều nơi, nhưng đến giờ ba mẹ mình vẫn chưa yên tâm để đi. Lúc nào cũng bảo là đợi thoải mái mới đi, và mình không biết là đợi đến thoải mái là đến khi nào nữa. Nhiều lúc mình hay chọc ấy, là hai anh em con mà có gia đình ấy, lòi ra mấy đứa cháu là ba mẹ khỏi đi luôn nha. Vậy mà vẫn cười vui vẻ nói là tao chỉ đợi đến khúc có cháu thôi, cứ hối chúng mình có gia đình hoài thôi. Mà hai đứa mình ở nhà là cứ từ từ, cứ bảo là con trẻ mà lo gì. Không biết các bạn nghe có thấy mình kể chuyện lan man không nữa, tại mình nghĩ gì nói đó thêm mặt cảm xúc. Cuối cùng con chỉ muốn nói là con yêu ba mẹ thật nhiều. Ba mẹ ngày một lớn tuổi và con chỉ muốn được bù đắp cho ba mẹ được nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast số 44 này của mình. Mình thì hiếm khi tâm sự lắm, vì mình ngại, mình lo mọi người nghe sẽ cảm thấy nhạt. Nếu các bạn thấy hay, thấy được sự chân thành của mình trong tập podcast này thì hãy cho mình biết với nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình. Bye bye.